Đại sư cho chúng ta biết một sự thật. Chúng ta nên biết tích tội là vô thủy kiếp đến nay. Tội nghiệp chúng ta đời đời kiếp kiếp tạo đó. Tội nghiệp tích lũy đó gọi là tích tội. Giả như tội nghiệp này có thể tướng, chúng ta ngày nay gọi là có cái thể tích, có hình dáng, dù có nhỏ hơn nữa, như nhà Phật nói, vi trần, như hiện nay trong khoa học gọi là điện tử, thậm chí còn nhỏ hơn điện tử. Những thứ vật chất này, chúng ta tạo một tội, thì có một vật nhỏ như vậy tồn tại. Chúng ta từ vô thủy kiếp chỗ tạo tội nghiệp đó, tận hư không giới, bất năng dung thọ. Quá nhiều, cả hư không pháp giới đều chứa không hết. May thầy tội nghiệp này, tội nghiệp tạo đó chẳng có hình tướng, chẳng có thể tích. Nếu có hình tướng có thể tích, thì anh sẽ cảm thấy quá kinh khiếp. Lời này là thật, một tí cũng chẳng dối. Tại sao chúng ta gặp được pháp môn thù thắng như vậy, tiện lợi như vậy, đơn giản dễ dàng, thẳng tắc như vậy, mà chúng ta tu học vẫn thấy khó khăn? Thì đó đã chứng minh rằng, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp chướng của việc tích tội quá nặng. Pháp môn đơn giản dễ dàng như vậy, mà chúng ta vẫn cảm thấy hết sức là khó khăn, nghiệp chướng quá nặng. Chúng ta không thể không cảnh giác, không thể không biết. Tuy bá niên trú dạ, đây là giả sử, giả sử thọ mạng của người chúng ta sống rất lâu, có thể sống đến 100 tuổi. Trên thực tế người sống được 100 tuổi rất ít. Đây là giả thuyết. Anh có thể thọ mạng dài như vậy, anh sống được 100 tuổi, trú dạ di đà thập vạn. Anh suốt ngày niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, trú dạ di đà thập vạn, ban ngày 10 vạn, ban đêm 10 vạn, một ngày niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu. Đây đều là giả thiết, trên thực tế đều không làm nổi, đây là giả thiết. Nhất nhất thành diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội, mỗi một tiếng Phật hiệu đều diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, một ngày 20 vạn tiếng. Mỗi ngày không gián đoạn niệm 100 năm, anh đã diệt được bao nhiêu tội? Những tội mà anh diệt được đó, nhiên sở diệt tội như trảo thượng thổ, chúng ta từ trên mặt đất bốc lên một nắm đất rồi rải xuống, trong móng tay còn dính lại một tí. Tội mà anh diệt chỉ nhiều như vậy, vì diệt tội như đại địa thổ, không thể sánh được. Trong khi nói với chúng ta đó, niệm một tiếng A Di Đà Phật, diệt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, đây là thật, một tí đều chẳng phải giả. Vậy thì tôi ngày nay niệm A Di Đà Phật thì tôi đã diệt hết rồi, làm gì diệt hết được? Vì tội của anh quá nhiều là sự việc như thế đó. Tuy nhiên quý vị nên biết, khi nãy tôi đã nói đó, người biết niệm mới có thể diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, còn người không biết niệm diệt không hết được nhiều như vậy. Không biết niệm là có miệng mà không có tâm, cách đó không thể diệt được tội. Diệt được tội là trong từng tiếng Phật hiệu, có tin sâu, có thiết nguyện, cách đó quả thật diệt được tội. Vả lại diệt tội lớn nhỏ thì cùng với trong kinh nói đó như nhau. Diệt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó. một tí đều chẳng sai. Duy niệm chí nhất tâm bất loạn. Chỗ này nói đến nhất tâm bất loạn là sự nhất tâm là có thể được rồi, là sự phát tâm của hạ phẩm là được rồi. Tại sao vậy? Vì quyết định được vãng sanh, đới nghiệp vãng sanh, vừa được vãng sanh, tội nghiệp trong vô lượng kiếp đến nay của anh đó sẽ không sao cả. Tuy có nhưng nó không khởi tác dụng, nó cũng chẳng trở ngại sự đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì tiếp tục không ngừng nỗ lực tu hành, tu đến lý nhất tâm bất loạn, cũng tức là đến lúc minh tâm kiến tánh, thấy được từ tánh Phật, thì chỗ có tất cả tội nghiệp cả thảy đều tiêu sạch hết, đều không còn nữa. Điều này trong kinh có chỉ dụ, tội nghiệp giống như đêm tối, căn nhà tối tăm nghìn năm, căn phòng tối tăm này chưa từng thắp đèn, cũng chẳng có cửa sổ, đã có đến nghìn năm rồi. Nghìn năm là tượng trưng nghĩa kiếp lâu xa, đèn tối là tượng trưng tội nghiệp. Tuy là căn nhà tối nghìn năm, chúng ta thắp đèn lên một cây đèn trong đó thì bóng tối cả thảy đều không còn nữa. Ngọn đèn này là tỷ dụ cho minh tâm kiến tánh, cho nên minh tâm kiến tánh trong bản tánh trí tuệ bất bát nhã khởi tác dụng thì chỗ có tất cả tội nghiệp cả thảy tiêu mất, đều không còn nữa. Tuy nhiên nếu anh không thấy tánh thì tội nghiệp của anh đều còn đó, cả thảy đều còn. Điều này nhất định phải biết. Cho nên phần dưới đây cử ra một tỷ dụ, duy có niệm đến lúc nhất tâm bất loạn, tắc như kiện nhân đột vi nhi xuất, giống như khi đánh giặc, chúng ta bị quân địch bao vây, bao vây thì rất khổ não. Trong vòng vây có một người rất can đảm, thân thể vô cùng cường tráng, người đó một mình xung ra, phá vòng vây để ra. Sau khi ra rồi thì người ta bao vây cũng vây không nổi nên hắn ta. Tỷ dụ niệm đến nhất tâm bất loạn thì phá được vòng vây, thì thoát ly được sự khốn nhịn nhiễu của tội tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay. Sự vi khốn của tích tội thật sự có thể vượt qua vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là thật sự siêu việt. Xin lật qua xem trang phía dưới. Phục nguyện truy tố trí ngu, ư thử giảng dị trực tiếp vô thượng viên đốn pháp môn. Chúng ta hãy xem Ngẫu Ích Đại Sư, ngài dùng từ cú này không thể nào không cảm động. Đây là một con người phi thường, là Phật Bồ Tát tái lai. Ngữ khí của ngài khiêm tốn biết bao, cung kính biết bao. Chữ phục nguyện đây là sụp xuống đất để lạy. Đối với chúng ta, ngài dùng một loại ngữ khí khẩn cầu. Chữ truy là người xuất gia, chữ tố là người tại gia, xuất gia tại gia, tứ chúng đồng học. Trí ngu, chữ trí là thượng căn, ngu là hạ căn. Bất luận tại gia xuất gia, bất luận căn tánh lợi độn, tại nơi pháp môn giảng dị thẳng tắc vô thượng viên đốn này, pháp môn này thật chẳng dễ gặp được. Trong khai kinh kệ nói, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Khai kinh kệ này là do Võ Tắc Sư Thiên đời nhà Đường làm ra. Võ Tắc Thiên vì sao làm bài khai kinh kệ này vậy? Lúc bấy giờ kinh Hoa Nghiêm đang được phiên dịch Bát Thập Hoa Nghiêm. Bát Thập Hoa Nghiêm phiên dịch hoàn thành rồi, được đưa đến Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lúc đó là hoàng đế, liền nơi trên bìa kinh bản đề bốn câu kệ này. Đó là khai kinh kệ. Khai kinh kệ là bà ta viết. Cho nên trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được là Kinh Hoa Nghiêm. Còn pháp môn này của chúng ta sánh với Kinh Hoa Nghiêm còn khó hơn nữa đây. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói rất hay: Phật thuyết nan tín chân nan tín, ức vạn nhân trung nhất nhị chi. Cư sĩ Bành Thế Thành nói: Vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp.